Yeah. nhận đúng pháp dư thiên hạ nghiêm buộc hành vi không nói lầm là phúc lớn cao thượng xả lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí công và lý ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời cảm ứng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đấng
tâm sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hãnh như vậy không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
dạ nam mô bức tha giá
con thính hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 1 năm 2012 phật lịch 2556 đây là chương trình phật học trực tiếp thực hiện trên Van Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối Busan 7 giờ đến 9 giờ sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Thích Thích Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh cúng tụng tiếp theo, năm pháp tác động tinh cần sẽ do Đại Đức Huệ Tuyến giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính chư tôn sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, năm pháp tác động tinh cần. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm pháp tác động tinh cần. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng tin
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiểu bệnh, thiểu não, tự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chơn đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trật, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính xin thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Đức Thầy Giác.
Nam mô Đức Thầy Giác. Kính lễ chư tôn đức thân đạo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sự tinh cần hay là siêng năng là một ở trong những lợi điểm lớn nhất của một người tu tập hay là bất cứ việc gì. Có khi chúng ta rất là chịu khó, chịu cực, và có khi chúng ta không có khả năng nào. Một lúc nào đó chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao có khi mình siêng như vậy, và tại sao có nhiều khi mình lười như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng Ngài trả lời Phật, nhắc lại lời dạy của Đức Phật, là nếu một người thành tựu được lòng tin, chứ không có đức tin mạnh mẽ ở Đức Phật, người đó có sức khỏe tương đối tốt, người đó sống một cách thân thật với thầy tổ, với bạn đạo, người đó đối với các thiện pháp rất là tích cực, và sau cùng là người đó có trí tuệ, thì năm điều này khiến cho người đó trở nên tinh thần. Đề tài này thật ra rất là quan trọng, thưa quý vị. Đề tài này giúp cho chúng ta nhận thấy rằng tại sao chúng ta có khi sống một cách rất là hăng hái, tích cực, mà có khi chúng ta không có tích cực hăng hái như chúng ta mong muốn. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại này qua lời giảng của Đại Đức Huệ Tiến, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiến bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa giác đẳng Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Lạc cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay là cái bài giảng của Đại Đức Pháp Tân, nhưng vì Đại Đức có việc phải đi làm cho nên không có thể vào để mà giảng cái bài hôm nay. Vì thế nên Đại Đức đã nhờ chúng tôi điều tiết giùm. Trước khi đi vào bài giảng ngày hôm nay, chúng con xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang sama samputu phakawa buddhang phakawantang apiwa demi soakato phakawata thammo thammang namasami subati banu phakawatu sawakasangku sanghang amami namathu ratanapiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là diệt tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin thực hành theo giáo pháp thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui, tiến hóa, tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ cho phụ thầy siêu mới vừa quan lâm vào room. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, ngài Sariputta, cái trí tuệ của ngài khi mà chúng ta học đến trong suốt quá trình những cái bài kinh, những cái chi pháp mà do ngài đã hệ thống lại qua cái bậc kinh Sankitisutta này. Và hôm nay bài học năm cái chi phần gọi là Panchabhatthani Yangani, năm cái pháp tinh cần hay là năm chi cần, năm cái chi phần này nó hỗ trợ cho cái sự tinh tấn của một cái vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thời Đức Phật, các vị ấy vì niềm tin, tin tưởng vào Đức Phật, Đức Gautama. Đức Phật, ngài là một bậc đạo sư khả kính, và ngài đã hoàn toàn đoạn tận những cái lậu hoặc phiền não, và ngài được mệnh danh là bậc ứng cúng Arahant. Và nếu như một người mà có niềm tin nơi Đức Phật, họ niệm tưởng đến danh hiệu của Đức Phật Arahant Samma Sambuddho Vicacharana Sampanno Subbato Lokavidu Anuttaro Bodhisattva Sarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Phakawa. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Trong 10 hồng danh của Đức Phật, khi một vị tỳ kheo niệm tưởng đến và vị này cảm thấy có được cái sự an lạc ở trong nội tâm của chính mình, và vị này tin tưởng một điều rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để đưa đến cái sự giác ngộ. Khi mà một vị tỳ kheo đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống với hội chúng chư tăng và tin tưởng vào một bậc đạo sư của mình, đó chính là Đức Phật. Và vị này tin rằng có cái lý nhân quả và nghiệp báo. Hễ mà mình đặt lòng tin nơi cái bậc đạo sư của mình, một vị đạo sư khả kính, khả ái, và đời sống của Ngài, Ngài làm cho chúng sinh khác có một cái nguồn an lạc. Khi ấy, cái niềm tin của chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được một cái đối tượng, mà đối tượng ấy làm cho chúng ta có cái gì đó, nó sống được hành thông, hay là có một cái sự không có trở ngại ở trong cái cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời này quả thật là, nếu ai đem tâm luôn luôn quán tưởng hàng ngày thì sẽ thấy cái sự sợ hãi. Sợ hãi trong cái sự sanh ly tử biệt, sợ hãi của giai cấp, giai tầng của xã hội. Người có chức quyền, có tài sản, có danh vọng, có địa vị, và những điều ấy thật sự làm cho tất cả chúng ta có một cái cuộc sống bị xoáy vào ở trong cái vòng xoáy của phiền não bởi danh lợi tài tình. Thì khi ấy, niềm tin nơi Đức Phật, niềm tin vững chắc an lập trên một đối tượng là bậc đạo sư, chúng ta thấy rằng Đức Phật trước khi Ngài là Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài còn là Bồ Tát, Ngài đã nhận chân được một cái chân lý tối thượng trên cái thế gian này. Đó chính là cuộc sống luôn luôn giả tạm, có rồi lại mất, nó tiếp tục cái sự sanh hữu. Cái sự sanh hữu ấy, bởi vì chúng ta còn tham ái, còn chấp thủ, phải nói là như vậy, vì chúng ta chưa có vượt qua được những cái rào cản của ác ma. Ác ma đây chính là những cái bẫy mồi, những cái mật ngọt, những cái cỏ thơm. Mà mật ngọt cỏ thơm đó được ví như là những cái dục lạc ngũ trần. Mà trên thế gian này, một con người sống mà không có cái sự tham đắm và không có cái sự chấp thủ, và luôn luôn sống với cái sự ngay thẳng và sống đúng theo cái mục đích mà cái người đó đang tầm cầu và hướng tâm đến, thì như vậy việc mà một người tu tập muốn được cái sự phát triển và muốn được giác ngộ, trước tiên chúng ta phải có một cái niềm tin. Niềm tin ấy phải đặt vào một cái đối tượng nào thật là cao tột. Nếu như mà cái niềm tin đó chúng ta đặt không có đúng hướng, thì một khi bị mất niềm tin, chúng ta bị lạc lõng, chúng ta bị cô đơn và không có nơi để mà nương tựa. Và chúng ta là Đức Phật, không có một cái vị giáo chủ nào mà có thể so sánh ngang bằng với Đức Phật, chớ đừng nói chi là hơn với Đức Phật. Bởi vì trong cuộc sống của một vị Phật, những cái phận sự của Ngài, Đức Phật Ngài có những cái phận sự mà Ngài làm mỗi mỗi ngày. Buổi sáng Ngài đi khất thực, trưa lại Ngài lại thuyết pháp cho những người tại gia cư sĩ. Tối đến Ngài giáo giới cho chi tỳ kheo tăng. Buổi khuya Ngài trả lời những cái câu hỏi thắc mắc từ những cái vị phạm thiên, từ những cái vị chư thiên. Và đến gần sáng Ngài lại quan sát thế gian xem hôm nay có những ai có duyên với Ngài để Ngài tế độ, cho dù cái người ấy có xa xôi ở đâu, Ngài cũng thân hành đến đó, mục đích là để tế độ cho cái nhân vật đó và cái con người đó trở thành một bậc lương thiện, trở thành một bậc thánh thiện. Thì việc mà một bậc đạo sư Ngài đã hoàn thành những cái phần sự của mình và trách nhiệm của Ngài, Ngài đã thành tựu là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài hiểu tất cả, Ngài biết tất cả. Thì với cái sự lo âu của một người hướng tâm tầm cầu đến cái niềm tin, khi mà niềm tin của chúng ta nó vẫn còn bị lung lạc, chưa có dám khẳng định được là niềm tin chắc chắn, bởi vì chưa có chứng đạo quả tu đạo quần, vẫn còn có cái khả năng chúng ta bị cái sự thiên lệch, và vì cái sự sai lệch của cái tư tưởng và cái tâm ý mà có những lúc chúng ta lại tin Đức Phật, có những lúc chúng ta lại mù quáng, chúng ta không có xem Đức Phật như là một người mà chúng ta hằng tôn trọng và quý mến. Đó là cái tâm quan vu. Mà những tâm quan vu đó Đức Phật cũng đã từng dạy cho tiêu tỳ kheo. Một vị tỳ kheo có cái tâm quan vu, không có tin tưởng vào Đức Phật, bậc đạo sư của mình, và không có cái niềm tin nơi giáo pháp, pháp mà Đức Phật Ngài đã thuyết có công năng hướng thượng và được người trí tự mình chứng ngộ, và không có niềm tin vào tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, diệu hạnh, chân chánh hạnh, xứng đáng được trời người cúng dường. Thì như vậy một vị tỳ kheo đó có cái tâm quan vu, tâm quan vu đó sẽ dẫn cho cái vị này có cái sự lười biếng và không có siêng năng tinh tần tinh tấn để đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp. Thì tâm quan vu đó nó sẽ là một phần để làm cho một cái vị tỳ kheo sẽ rơi vào cái sự thối đọa. Thối đọa chính là vị này tự làm cho mình mất lòng tin nơi bậc đạo sư, và tự làm cho mình không còn có cái niềm tin để mà quy ngưỡng, và những lúc bị trở ngại, những lúc bị khó khăn, những lúc bị phiền não nó tấn công, thì vị này không có nơi để mà nương tựa. Do vậy, đức tin sắc thù, niềm tin phải đặt chắc chắn nơi Tam Bảo, và phải tin rằng khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, nó cũng có cái hệ quả của nó, cũng có nhân và cũng có quả. Bằng cách là khi mà chúng ta trồng một cái vật gì đó, một cái hạt giống mà chúng ta gieo, chúng ta thấy rằng nó sẽ lớn dần lên, và cái hạt giống đó là cái trái xoài, trái ổi hay trái me cũng vậy. Thế mà chúng ta trồng cái trái xoài thì nó sẽ ra cái cây xoài. Trồng cái hạt ngọt thì sẽ ra cái trái ngọt. Trồng cái hạt đắng thì nó sẽ ra cái quả đắng. Thì nhân quả chính là cái phương diện để chúng ta nhìn nhận một cách thực hơn về cái vấn đề tin lý nhân quả và tin nơi tam bảo. Thì đối với một vị tỳ kheo, vị này có đức tin như vậy thì vị ấy sẽ an trú ở cái nội tâm để tinh cần và tinh tấn dũng mãnh hết sức mình để đạt được những cái thiền chứng và đạt được những cái đạo quả, bứng gốc những cái phiền não, từ cái phiền não thô đến cái phiền não vi tế. Thì phiền não đó mà chúng ta chưa có diệt trừ được mà chúng ta lại làm mất đi cái lòng tin nữa, thì như vậy thật sự là chúng ta không còn gì hết. Một người họ có cái niềm tin vững chắc vào một cái điều gì đó, một cái bậc đạo sư, một bậc thầy, hay là tin vào cái học thức và cái kiến thức của mình, có thể là tin tưởng vào nơi một cái người nào đó mà họ cho rằng người thầy của mình, hay là cái nhân vật mà ta hằng đặt tâm đến, người ấy sẽ là cái thước đo và người ấy sẽ chính là cái kim chỉ nam để chúng ta đi theo. Mà đối với những bậc phàm phu thì cái sự tin tưởng, đặt niềm tin trọn vẹn vào những cái vị ấy thật sự là không có tuyệt đối. Vì sao vậy? Vì những vị ấy tâm lý thay đổi và cái phiền não nó còn ngủ ngầm thì sẽ không bao giờ có được cái trí tuệ và cái niềm tin vững chắc để ngay cả bản thân vị ấy là chỗ nương tựa cho vị ấy. Thì khi mà một cái người khác mà nắm tay nhau và đi đến những cái bậc đạo sư như vậy, cũng như một người mù mà dẫn dắt những người mù, thì họ sẽ thành một chuỗi người mù. Họ không có thấy rõ chân lý và không có thấy rõ trên cái con đường mà họ đi nó có nguy hiểm hay là không nguy hiểm. Như thế nào thì Đức Phật của chúng ta cũng như vậy. Ngài là bậc đạo sư khả kính và đáng được chư thiên và nhân loại đảnh lễ Ngài và tán dương Ngài, bởi vì Ngài thật sự là bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Ngài giác ngộ thật sự, và sự giác ngộ đó không có thể có một vị phạm thiên, ma vương và nhân loại, những ai có quyền lực mà để áp đảo hay là chỉ trích, chê bai Ngài được. Do vậy, Ngài tự xưng Ngài là bậc Sama Sambuddho, chánh đẳng chánh giác. Vì thế, niềm tin mà của vị tỳ kheo đặt nơi đúng hướng, có một cái nơi để mà cái vị ấy, một vị tỳ kheo sẽ thành tựu những cái chi phần giác ngộ, trước hết phải đặt vào cái trọng tâm nơi bậc đạo sư. Khi ấy thì tâm của chúng ta không có bị quan vô và không có bị sợ hãi những khi mà bị phiền não tấn công. Có những lúc phiền não bị tấn công chúng ta và chúng ta niệm tưởng đến Đức Phật, niệm tưởng đến hồng danh của Ngài, và vì đó mới cảm nhận được rằng với những cái danh hiệu Arahant Samma Sambuddho như vậy sẽ làm cho cái vị đó có được một cái trạng thái tâm vững chắc, thì họ không sợ hãi, và không sợ hãi đó sẽ làm cho cái vị hành giả và cái vị tỳ kheo có một cái hướng đi tốt. Như vị tỳ kheo Quắc Ca Lý đã đi xuất gia vì niềm tin, nhưng vì cái vị này có một cái tư tưởng luôn luôn nhìn ngắm Đức Phật bằng cách tôn kính, và cũng chính vì vậy niềm tin mà đặt lên Đức Phật phải là cái niềm tin chân chánh, và phải có một cái trí tuệ để cho cái vị mà đặt niềm tin đó, vị này sẽ phấn đấu và có cái sự tinh tấn, nỗ lực để diệt trừ những cái tham ái, diệt trừ những cái ngã chấp, thì sẽ làm cho cái vị này thành tựu được cái đạo quả cần phải được thành tựu. Còn cái vị tỳ kheo Quắc Ca Lý, Ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật và đi theo Đức Phật hàng ngày để nhìn ngắm Đức Phật như vậy thôi, thì thật sự là cũng chưa có thành tựu được cái điều gì chắc chắn cho mình. Chính vì thế Đức Phật Ngài đã dùng cái trí tuệ của Đức Phật và Ngài đã tế độ cho tỳ kheo Quắc Ca Lý để trở thành một bậc thánh trong giáo pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng niềm tin nó rất là quan trọng như thế nào. Khi mà mất đi niềm tin rồi sẽ không bao giờ có được cái trạng thái tin tưởng để mà làm được những cái việc gì hết. Và cái chi phần thứ hai đó, khi mà chúng ta có niềm tin rồi và chúng ta trong cuộc sống một người được thiểu bệnh, appapatho, ít có bệnh tật, thân thể được khỏe mạnh và dễ dàng trong những cái quan nghi, khi đi đến đi đứng nằm và ngồi, những cái quan nghi đó sẽ làm cho một vị hành giả có một cái cảm giác dễ chịu để có thể tinh cần tu tập thêm những cái thiện pháp khác. Một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật, ngoài cái việc thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và cái lợi điểm của cái vị tỳ kheo đó chính là ít có bệnh tật. Khi mà một vị tỳ kheo xuất gia, không có ai là người thân thuộc ở gần với mình ngoại trừ vị thầy tế độ và các bậc xuất gia đồng phạm hạnh. Nhưng mà cái vị tỳ kheo mà có cái hạnh nghiệp, cái sở hành ở trong quá khứ bất thiện làm cho cái quả của cái vị này nó sanh khởi, nó trổ dậy, thì cái vị này sẽ mất đi một cái lợi điểm hơn là những cái vị tỳ kheo khác. Vì cái vị này thường xuyên bị bệnh tật, thì cái bệnh tật nó hoành hành cái thân ngũ quẩn này, vị ấy sẽ cảm thấy chán nản và sẽ cảm thấy khó mà có một cái tâm lý để mà tinh cần trong những cái thiền pháp. Do đó, một người ít bệnh tật sẽ có một cái lợi điểm hơn là những người mà luôn luôn bị những cái chứng bệnh làm cho họ cảm thấy đau đớn và khổ sở trong cuộc sống, thì thân được khinh an, khỏe mạnh, dễ dàng để mà chúng ta tu đúng những cái thiền pháp. Chúng ta làm phước, chúng ta tu thiền, chúng ta đi nơi này nơi kia, đi đây đi đó, thì việc mà chúng ta ít có bệnh tật sẽ làm cho chúng ta có được cái tâm quan hỷ. Và cái sự quan hỷ ấy cộng thêm cái niềm tin vững chắc nữa, thì chúng ta sẽ dễ tạo những cái thiện pháp đem đến an lạc cho mình ở cái kiếp hiện tại và những cái kiếp tương lai. Nếu như chúng ta chưa có đắc chứng được đạo quả chi hết, thì đó là cái lợi điểm để mà cho chúng ta có một cái cuộc sống được tốt đẹp hơn. Ở trong cái thế giới này, ít người có niềm tin, niềm tin mà đặt vào nơi bậc đạo sư, niềm tin đặt đúng hướng, thật sự là rất là khó. Rất là khó mà để chúng ta cảm nhận được cái người nào là người đáng được chúng ta tôn trọng và đáng được cho chúng ta luôn luôn noi theo và lấy đó là một cái tấm gương để cho chúng ta có một cái sự nỗ lực làm những cái công việc mà mình muốn làm. Thì hai cái chi phần mà có đức tin và ít bệnh tật đó, nó sẽ hỗ trợ cho một vị tỳ kheo hay là một người Phật tử, một người Phật tử mà có niềm tin và vị này ít có bệnh tật, họ làm những cái công việc phước báo và họ sẽ cảm thấy họ được an lạc rất là nhiều khi mà trong cuộc sống này rất là vất vả, phải đối mặt với cái nền kinh tế và đối mặt với nhiều cái sự cám dỗ ở tha nhân. Và một điều nữa, đó chính là cái chi phần thứ ba là Asatthu, không có gian trá. Một vị tỳ kheo tu tập, vị này tâm phải trung thực, ngay thẳng, không có ương hèn lừa lọc, chính là cái vị này sẽ được tấu thắng ở trong cái thiện pháp và sẽ làm cái nơi nương nhờ cho những cái người khác. Vì sao vậy? Vì một vị tỳ kheo sống trong giáo pháp của Đức Phật, vị ấy hiểu rằng những cái sự đau khổ và những cái phiền não, cái phiền lụy trong cuộc sống đã làm cho cái vị tỳ kheo ấy sợ hãi, và vị này thật sự muốn tu tập để thoát khổ. Và thoát khổ đó sẽ làm cho cái vị này có một cái tâm lý tu tập dễ dàng. Bởi vì cuộc sống mà có quá nhiều cái sự trở ngại, quá nhiều cái tham ái, quá nhiều cái sự sân hận, thì sẽ lôi cuốn cho tất cả chúng ta không có thời gian và không có thể tập trung để làm khơi dậy cái tiềm năng của cái nội tâm. Thì khi mà chúng ta không có thực hành trọn vẹn những cái giới mà Đức Phật Ngài đã thấy rõ, những cái giới này sẽ giúp cho cái vị tỳ kheo, như là cái vị tỳ kheo phải giữ 227 giới, vị sa di thì thập giới, là người cư sĩ tại gia thì gìn giữ ngũ giới hay bát quan trai giới. Giới đó chúng ta tu tập, chúng ta thực hành thì cái sự không có gian trá, tâm trung thực và ngay thẳng, và sẽ làm cho người khác ở xung quanh mình họ có một cái niềm tin nơi mình, và họ luôn luôn sống với cái sự chân thật. Khi mà những ai có cái lời nói chân thật và dịu ngọt sẽ làm cho mát mẻ chúng sanh khác, và điều đó sẽ giúp cho một cái vị hành giả cảm thấy được quan hỷ, vì ta không có cái tâm hương vị và ta không có cái tâm làm cho chúng sanh khác phải buồn phiền, phải phẫn nộ và phải có cái sự quan trái đối với ta. Và cái sự chân thật với từ tâm, những điều nào chúng ta thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ thì chúng ta có thể mạnh dạn và nói lên. Và cái điều không có gian trá này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này, những cái đối tượng mà ở xung quanh chúng ta, những ngay cả những người thân yêu cũng vậy, những ai mà họ thực hành không có gian trá, không có lường lọc và không có làm cho chúng ta phải bị đau khổ, thì như vậy cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và không có bị bức bách bởi cái sự lường gạt của cái người này với cái người kia, của đối tượng này với đối tượng kia. Và cái điều thứ tư mà chúng ta nói đến đây chính là cái sự siêng năng. Cái sự siêng năng trong công việc, siêng năng trong vấn đề làm những cái thiện pháp. Ở đây Arattha Urayo, sự siêng năng, chăm chỉ, năng động, không biến nhát và thụ động. Đối với một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, những vị này có hai cái phần sự phải hành, đó chính là Ganha Thura là pháp học và Vipassana Thura là pháp hành. Vị tỳ kheo mà có hai cái pháp này làm cái nền tảng cho vị này, và vị này tinh cần siêng năng trong cái thiện pháp, không từ bỏ bất cứ những cái thiện pháp nào, cho dù nhỏ nhoi chút ít cũng không có từ bỏ, và luôn luôn lúc nào cũng sống với cái tâm năng động, không có lười biếng, không có thụ động. Có những điều mà làm cho một cái vị tỳ kheo có cái sự thụ động, khi mà vị này không có siêng năng và không có tinh tấn, nghĩ rằng hôm nay ta đi thất thực, ta không có được cái vật thực chi hết, thì thân ta nó bị héo mòn vì không có vật thực. Và thay vì nếu như một vị tỳ kheo mà có cái tâm siêng năng, vị này suy nghĩ khác, có cái như lý tác ý, yonisomanasikara, Như Lý Cách Ý nghĩ rằng hôm nay ta đi khất thực không được cái chi hết, nhưng mà ta vẫn còn có sức khỏe để ta nỗ lực thực hành tu tập thiền định để đạt được đạo quả. Vì đời sống này là khổ đau là như vậy, và đời sống này phải bị hệ lụy là như vậy, vì có thân phải bị đau bệnh và đói khát như vậy. Cho nên cái vị tỳ kheo này có cái sự siêng năng, siêng năng ở trong cái công việc, như là làm những cái việc giúp cho mình và giúp cho người khác có cái sự tiến bộ. Không phải là siêng năng lau chùi quét dọn hàng ngày, đó gọi là siêng năng. Cái vị tỳ kheo trong thời Đức Phật gọi là vị tỳ kheo quét chùa. Vị này lúc nào cũng siêng năng quét chùa từ sáng đến trưa đến chiều, gọi là quét chùa phi thời. Có những phận sự mà chư tăng ở chùa cần phải có cái sự siêng năng, nhưng mà không phải lúc nào cũng phải quét chùa. Vì những cái thời khóa biểu như là thời gian buổi sáng để đi khất thực, rồi chúng ta về làm những cái công việc ở bên ngoài như là quét dọn cốc liêu hay là quét dọn chánh điện vân vân, và sau đó phải nỗ lực học pháp hay là hành pháp để có được cái sự giải thoát, hay hoặc giả là sẽ có cái tâm an định, sẽ làm lợi ích cho bản thân mình và làm lợi ích cho người khác. Nếu như những người mà họ có niềm tin, họ dâng cúng và họ đến để mà họ đảnh lễ, thì họ cũng tạo được một cái vô lượng phước của họ. Bởi vì cái vị tỳ kheo đó thật sự là có cái cuộc sống nội tâm được an tịnh, không có tham nhiều và không có sân nhiều, không có phiền não nhiều, thì vị này sẽ là cái nguồn cội phước cho những ai có niềm tin để cúng dường hay là đảnh lễ các vị. Do vậy thì cái sự siêng năng trong công việc và siêng năng trong cái sự hành trì pháp và không có bỏ qua bất cứ những cái thiện pháp nào, cho dù nhỏ hay là lớn. Một người mà họ không có sợ hãi công đức, họ không có cảm thấy rằng những cái phước báo mà ta làm như vậy là đủ, thì người này sẽ thành tựu được cái lợi ích rất là to lớn. Ở trong cái vấn đề mà không có sợ hãi với cái nguồn công đức, thì một người mà họ luôn luôn làm những cái thiện sự, thì những cái việc đó đem đến cho họ tâm được thoải mái, tâm được thanh thản. Khi mà trong cuộc sống này đó, những cái việc cần phải lo nó rất là nhiều, mà chúng ta lo lắng cho cái công việc nó quá nhiều, nó không có liên hệ đến cái mục đích của thiền pháp, thì như vậy việc mà chúng ta lo lắng chúng ta không có đem đến lợi ích gì hết, thì như vậy sẽ uổng phí thời gian và uổng phí cái sức lực của chúng ta. Thời gian nó không có chờ chúng ta, thời gian nó như là cái con thoi, nó cứ đi mãi và nó cứ quay mãi, mà chúng ta không có cái sự siêng năng để mà chánh niệm, tỉnh giác từng hơi thở ra, từng hơi thở vào, và không có thật sự sống với chính bản thân mình. Bởi vì hàng ngày chúng ta thở ra thở vào, ngay cả cái việc mà chúng ta thở ra thở vào đi nữa, chúng ta cũng ít có khi mà để tâm lên, có cái chánh niệm trên cái hơi thở. Chỉ khi nào mà những lúc chúng ta ngồi lại mà chúng ta có cái sự tu tập hành thiền thì quả may là chúng ta có thể để ý chừng vài đôi mươi cái hơi thở, nhưng mà hơi thở đó nó cũng không có được phán khích lắm, không có chánh niệm lắm và không có đủ cái năng lực để làm cho tâm của vị hành giả chứng ngộ thiền định hay là đạo quả chi hết. Chớ đừng nói chi là một ngày mà chúng ta buông lung, chúng ta dễ vui, chúng ta làm những cái việc không có đem đến nhiều cái thiện pháp, thì việc đó chúng ta làm nó sẽ uổng phí cái thời gian và công sức quý báu của chúng ta. Thời gian nó lặng trôi qua, đêm ngày lưu chi đậm, tuổi tác tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc, hay là hãy từ bỏ những cái thế lợi để hướng đến cái sự tịch tịnh là giải thoát, thì như vậy mới thật sự là làm cho chúng ta sống đúng theo pháp và thực hành trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật. Và điều chúng ta siêng năng cần mẫn chăm chỉ trong những cái thiện pháp để diệt trừ đi cái ác pháp, mà điều đó nó cũng gắn liền với cái trí tuệ nữa. Cái trí tuệ, cái chi phần thứ năm nói về cái trí tuệ Ba Nhạc Hoa. Trí tuệ, một người mà có cái sự thông minh thì vị này sẽ rất dễ lãnh hội những cái điều học và có thể làm cho mình có cái nơi nương tựa cho bản thân mình. Mình là cái người nương tựa cho bản thân mình, không nương tựa vào một ai hết. Và chúng ta có trí tuệ, đời sống trí tuệ là cái đời sống cao quý nhất. Đức Phật Ngài dạy như vậy khi mà Ngài trả lời cho Dạ So A La Quát Cá. Khi mà Dạ So A La Quát Cá hỏi Đức Phật đời sống như thế nào là đời sống cao thượng, thì Đức Phật Ngài đã trả lời cho Dạ So A La Quát Cá: đời sống trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Thì cũng như vậy, trí tuệ để hiểu biết những cái vấn đề này đặt ra như thế này có nghĩa như thế nào, và điều đó chúng ta làm có lợi hay là có hại, thì tất cả những việc làm, những sự hành động, những cái sự suy tư suy tính đòi hỏi cần phải có trí tuệ. Trí tuệ trong cái công việc sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều cái vấn đề. Có những cái vấn đề mà nó được đặt ra rất là nan giải, mà nếu như mà không có cái trí tuệ để thấu rõ và để giải quyết bằng cái trí tuệ thì thật sự là sẽ đem đến cho chúng ta cái sự bối rối, không có được an vui. Và vì kém cái trí tuệ, không có hiểu được cái chân lý mà chúng ta phải bị vô minh chi phối và phải bị sanh tử luân hồi. Nếu như cái trí tuệ của cái thiền định và cái đạo quả, như là cái thiền tuệ nó phát sanh, đạo quả sát trừ những cái phiền não thô đến vi tế, và chúng ta đạt được cái trí tuệ siêu thế, trí tuệ đó nó sẽ chặt đứt tất cả cái phiền não, không còn sanh khởi nữa, thì thật sự là trí tuệ của một cái vị tỳ kheo đó hay là một cái vị cư sĩ đó sáng suốt, hiểu biết trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần phải làm cái việc gì và không làm cái việc gì, chúng ta biết rõ và chúng ta giải quyết bằng cái trí tuệ. Người mà có niềm tin mà họ không có cái trí tuệ thì người này sẽ là cái đức tin mù quáng, vì ai nói chi họ cũng nghe, ai làm gì họ cũng làm theo. Người ta nói rằng là ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, vì họ không có hiểu được. Chúng tôi lấy cái ví dụ như là có những người họ tin tưởng vào một cái đấng tối cao, một cái đấng tạo hóa, như là một cái vị thiên thần hay là một cái vị thiên chủ chẳng hạn. Và vì cái đức tin của họ quá mãnh liệt mà không có trí tuệ để hiểu biết cái luật nhân quả, và không có trí tuệ để thấy rõ cái việc nào mà mình cần phải làm, việc nào mình không cần làm, thì khi ấy họ tạo cho họ một cái ác pháp mà họ không hay. Tin tưởng rằng khi mà chúng ta giết một cái chúng sanh nào đó để tế thần, như là thời xưa có những vị họ có cái sự tin tưởng rất là kỳ lạ nơi một cái vị thần thánh thiêng liêng, như là thần lửa chẳng hạn, phải tế thần lửa bằng những cái máu của sanh thì như vậy mới có một cái phước. Thì khi mà họ nghĩ như vậy đó, họ làm bằng cái sự hành động, cái đức tin mù quáng của họ, họ giết hàng loạt chúng sanh khác, trong khi chúng sanh ai cũng sợ chết và quý mến cái con cái cuộc sống này, thì không thể nào mà chúng ta theo một cái đức tin mà mù quáng như vậy, mà không có trí tuệ để hiểu biết. Như đức vua Bhaktisiddhi Kosala, đức vua nằm mộng thấy cái sự ác mộng, và đức vua nếu như không có được hoàng hậu Manika phải nhắc nhở đức vua đến gặp đức Phật và hỏi những cái nguyên nhân nào mà làm cho đức vua phải bị cái sự đau khổ ở tinh thần, thì đức vua đã phạm vào cái tội sát sanh, vì đức vua nghe theo lời một cái vị quan cận thần của mình. Cái vị này đã bày cho đức vua bằng cách là cúng tế những cái người nam, những cái người nữ, và cúng tế những cái con vật rất là đông. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy, nếu như một người mà họ không có cái trí tuệ và họ không có nhìn nhận cái sự việc đúng theo cái thực tính của nó, là thể mà chúng ta sát hại chúng sanh khác thì chúng ta sẽ gặp cái quả đau khổ. Khi mà cái người đó họ hiểu được như vậy thì cái trí tuệ mà họ hiểu được sẽ làm cho họ không dám sát hại chúng sanh khác. Như chúng ta có niềm tin Đức Phật và chúng ta gìn giữ ngũ giới, một người cư sĩ gìn giữ ngũ giới thì cái trí tuệ nó rất là quan trọng. Khi mà họ hiểu rằng cái giới sát sanh chúng ta giữ nó để như thế nào, và cái giới trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, như vậy năm giới này mà có nơi một cái người cư sĩ tại gia, và người này hiểu biết thật rõ ràng và thọ trì bằng cái trí tuệ của mình, và thấy được cái sự lợi ích khi mà chúng ta gìn giữ giới, ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt. Ngũ giới, những cái giới này mà không có gìn giữ thì cái con đường đi đến trời và người sẽ bị hoại vong. Do đó thì những điều mà Ngài Sariputta trình bày trong năm cái chi phần là có đức tin, ít có bệnh tật và không có gian trá, phải siêng năng và có trí tuệ, thì như vậy sẽ giúp cho một cái vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả có được cái niềm tin và có cái lợi điểm không có bệnh tật và phải sống với cái sự ngay thẳng chân thật, không có lừa gạt dối trá và luôn luôn sống với cái tinh thần của cái sự tinh tấn, không có lười biếng giải đãi. Và điều chủ yếu và cần thiết nhất đó chính là cái trí tuệ. Trí tuệ mà có nơi người nào mà thù thắng thì sẽ giúp cho cái người đó có một cái cách nhìn tốt đẹp hơn và sẽ tự mình làm hải đảo cho chính mình và sẽ giải thoát trong tương lai. Vì cái trí tuệ nó sáng suốt, nó sẽ thấu rõ được chân lý của tứ đế, khổ, tập, diệt và đạo, và sẽ thấy rõ con đường để đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày năm cái chi phần của cái bài pháp ngày hôm nay. Với cái công đức phước báo, chúng con xin kính dâng đến quý ngài cùng chi phước đến quý bà, quý cô tu nữ và toàn thể quý Phật tử. Con muốn quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Thầy Giá. Và con xin được dừng tại đây, kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sao thưa cái trình tại đức Huệ Tín. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước nhất xin được hỏi là thượng tọa Tế Sư có đang có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thượng tọa Tế Sư, ở đây là một đề tài rất là thú vị khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy qua lời lọc thuộc lời của ngài Xá Lợi Phất về những cái yếu tố hay những cái tác động mà làm cho chúng ta tăng trưởng sự tinh tấn. Ở đây có một pháp mà ví dụ như có niềm tin ở Đức Phật, thành tựu niềm tin ở Đức Phật, tinh tấn thì dễ hiểu, hay hoặc giả là sức khỏe tốt dễ hiểu. Nhưng một người mà sống một cách thành thật với thầy tổ, với bạn hữu, với các vị pháp lữ và trở nên tinh tấn, sự thành thật này đó, nó có một cái ảnh hưởng bằng cách nào mà nó khiến cho chúng ta tinh tấn? Phải chăng là khi mà mình thành thật với bạn thì mình với thầy tổ, với bạn bè thì mình phải cố gắng để không cô phụ tấm lòng các vị đó, hay là để cho các vị đó không có khiển trách mình, hay là để mình làm cho các vị đó hoan hỷ? Theo thưa tôi, thầy sư kỹ là lý do nào mà cái sự thành thật với thầy tổ, với bạn đồng phạm hạnh mà khiến cho chúng ta tin đến cái tin thưa tôi thầy sư?
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thầy chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý vị, tâm năm cái chi phần của sự tinh tấn. Khi mà chúng ta nghe nói đến nguyên được a sắc thù hồ tiếng, tức là không có gian trá, tức là có cái pháp chân thật, thì chúng ta cần phải biết rằng là cái pháp chân thật là một trong những thiện pháp rất khó thực hành, khó làm. Ít nhất là có ba lý do vì sao cái pháp chân thật khiến cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Thứ nhất là khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực để chúng ta diệt trừ cái ác pháp giả dối, thì cái chính cái sự nỗ lực đó nguyên tập trong ngày nó cũng trở thành cái sự tinh tấn chánh cần. Chánh cần ở đây tức là cái sự ngăn ngừa hay là cái sự đoạn trừ những ác bất thiện pháp. Những ác bất thiện pháp nào chưa có, chưa sanh, chúng ta ngăn ngừa không cho sanh khởi. Còn những ác bất thiện pháp nào đã sanh thì cố gắng tinh tấn nỗ lực đoạn trừ. Và khi một người mà có cái hạnh chân thật, không có giả dối, thì người này đang nỗ lực cố gắng để dẹp trừ những ác bất thiện pháp mà thuộc về cái pháp mang cá giả dối. Thì đó lâu ngày nó cũng sẽ tạo cho cái pháp tinh tấn sinh khởi, tạo cho người đó có cái sự tinh tấn. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến phiền não, mặc dù gốc là tham sân si, nhưng mà cái biểu hiện của tham, của sân, của si đó, cái bóng của nó ở phía sau là cái sự giả dối. Thường thường có người của chúng ta, khi mà chúng ta có cái tánh xấu hay chúng ta có hành động xấu, nhưng mà khi đối diện với người khác bao giờ cũng để phạm phu, chúng ta cũng thường hay nói tốt về mình. Cái sự nói tốt về mình, những điều có hay là không có, nhưng mà chúng ta bưng bít những cái dấu cá của mình, bưng bít những cái tật xấu, thì như vậy đó cũng là cái điều giả dối, không có sự thành thật. Cái phạm phu chúng ta không phải như là bậc tu đạo quần, những cái bậc thánh, dù là bậc thánh thấp nhất như là bậc tu đạo quần, ở trong bài kinh Ratanasutta cũng có đề cập đến là bất cứ cái hành động nào, hành động xấu nào mà vị tu đạo quần ngài có, ngài không hề che giấu, ngài không hề che đậy, ngài thẳng thắn ngài nói cho người khác, nếu như khi cần phải bắt lộ thì ngài sẽ nói. Thì đó cũng là một cái biểu hiện của thiện pháp. Do vậy cái điều thứ nhất, cái ý nghĩa thứ nhất là chúng ta phải biết rằng cái người, một người mà có cái pháp tinh tấn là một người có cái pháp chân thật, hay là một người có cái pháp chân thật thì người đó cũng là người có cái sự tinh tấn để diệt trừ, để ngăn chặn những ác bất thiện pháp. Cái thứ hai nữa là cái người có pháp chân thật, không có giả dối. Vì sao mà đây là một chi phần của sự tinh tấn, thưa quý vị? Bởi vì người này họ tự hiểu rằng họ không thể nói những lời giả dối trước mặt người khác. Do vậy, nếu như họ tiếp tục làm những điều sai phạm, thì như vậy mỗi lần mà người khác hỏi đến hay nói đến, họ phải nói chân thật. Mà hãy nói chân thật mà chỉ nêu lên cái lỗi lầm của mình, như vậy thì họ cảm thấy hổ thẹn. Mà nếu nói dối thì không được, phải nói thật. Mà hãy nói thật thì họ cảm thấy nó khó chịu trong lòng. Và do vậy, một người mà có cái đức chân thật thì người này họ có một cái pháp tinh tấn. Bởi vì họ tinh tấn làm thiện pháp, tinh tấn làm những điều lành, những điều tốt, và tinh tấn bỏ những điều ác ấy. Cho nên khi mà họ cần phải nói cho người khác nghe, khi người khác hỏi đến, người này có thể mạnh dạn nói về những cái thiện pháp của mình và có thể phủ nhận những cái điều ác ấy, vì chính họ không có làm. Ví dụ như một người mà họ thường xuyên phải đối mặt trước quần chúng, thì luôn luôn họ phải trang điểm y phục cho tốt đẹp, mặt mày cho sáng sủa. Vì sao vậy? Vì họ biết rõ là họ khi phải đối mặt với quần chúng, bao nhiêu cặp mắt nhìn về họ. Thế cho nên người có cái pháp tinh tấn là người có cái sự chân thật là một, hoặc là người có cái pháp chân thật nó cũng độ chi phần cho cái sự tinh tấn. Một cái điều thứ ba nữa, mà tại sao cái sự chân thật đối với thầy bạn, cái sự chân thật đó là một chi phần của cái pháp tinh tấn? Ở đây thưa quý vị, bởi vì khi mà họ có cái pháp chân thật đối với thầy, đối với bạn, họ có cái sự chân thật, tức là họ biết tận người và biết tự trọng. Tự trọng là cái nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi vừa trình bày. Và biết trọng người khác vì khi sống bên cạnh thầy hay là sống gần với các bạn hữu, họ có cái sự thành thật với các bạn hữu, thành thật với thầy, thì họ sẽ không có muốn làm phiền người khác bằng những cái lỗi lầm, những cái khuyết điểm của mình. Và chính vì họ có sự tôn trọng người khác và không muốn làm phiền người khác vì cái lỗi lầm, cái khuyết điểm của mình, họ có cái sự chân thật. Và khi mà họ có sự chân thật như vậy là họ có cái sự tinh tấn nỗ lực để hạn chế những cái khuyết điểm, họ không để cho khuyết điểm sinh khởi. Quả thật vậy, khi nào mà chúng ta có cái, chúng ta quý trọng một người nào, chúng ta có cái sự chân thật, là chúng ta không muốn làm những cái điều xấu xa, tội lỗi trước mặt người ấy. Chúng ta ví dụ như trường hợp ở trong một gia đình cư sĩ bên ngoài cũng vậy, khi mà người chồng hay là người vợ mà họ có cái sự chân thật với nhau, và khi có cái sự chân thật với nhau như vậy đó, có nghĩa là họ kính trọng người chồng của mình, hay là họ quý trọng người vợ của mình. Thành thật ra những cái bất thiện pháp, chẳng hạn như là cái sự tà dâm, cái sự ngoại tình, nó không xảy ra được. Đó cũng là một cái pháp tinh tấn của họ. Họ tinh tấn, họ nỗ lực để ngăn chặn những ác bất thiện pháp đó, ngăn chặn những cái khuyết điểm đó. Cho nên cái pháp chân thật đối với người khác, nó cũng biểu hiện lên, nó cũng giúp cho phát sinh lên cái sự tinh tấn. Cái chữ tinh tấn ở đây thì chúng tôi đi dùng đó, thì chúng ta nghe thường, chúng ta nghĩ là tinh tấn tức là cái sự nỗ lực của việc hành thiền hay tu tập v.v. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ cái chữ patthana hay sambapatthana là chánh cần, tức là chỉ cho một cái nội tâm có cái sự nỗ lực và hướng tới những cái điều thiện, điều tốt. Nên chi ở đây trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng là vì sao cái sự chân thật lại là một chi phần của cái sự tinh tấn, thì chúng tôi nói rằng ít nhất là có ba cái nguyên nhân, ba cái lý do mà nói rằng cái sự tinh tấn, cái sự không giả dối hay cái sự chân thật nó là một chi phần của sự tinh tấn là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Chánh Đẳng như thế. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Bất thường từ xưa ở đây có một cái cụm từ mà chúng ta cần định nghĩa rõ ràng, đó là chữ thánh quyết tật. Một người mà có trí tuệ và vì đó thấy rõ được thiện, cái tánh sanh diệt, và vì đó thành tựu được thánh quyết tật. Chữ thánh quyết tật đó thì tôi hoàn hỷ định nghĩa rõ ràng để quý vị cảm thấy tại sao mà thành tựu thánh quyết tật thì có nghĩa là nó thúc đẩy cái sự tinh cần, sự tinh tấn của chúng ta. Xin kính thưa tôi.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một trong năm cái yếu tố, năm cái duy phần để phát sinh lên cái sự tinh tấn nỗ lực đó là trí tuệ, gọi là thắng quyết tật. Cái trí tuệ thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Cái điều này chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Vì chờ chúng thường chút. Kính thưa quý vị, cho xin lỗi quý vị. Ở đây cái vấn đề mà chúng ta gọi là Ariyaya Lepitikaya Samadukha Kaya Gambiya. Ở đây bước vào cái lĩnh vực ở trí tuệ của trí tuệ siêu thế. Kể từ khi một người mà họ có cái trí tuệ Uda Giá Thác Gà Mê Ni Già, tức là thấy cái sự cái trí tuệ mà dẫn đến thành tựu, cái trí tuệ mà dẫn đến cái sự quán chiếu sanh diệt của danh và sắc, hay là cái trí tuệ Samana Gato Ariyaya Nipitikaya Samadukha Khaya Yamaniya. Chữ Yamaniya ở đây là trí tuệ dẫn đến Ariyaya Nipitikaya là dẫn đến thắng quyết trạch, Samadukha Khaya Yamaniya là dẫn đến cái sự chân chánh đoạn tận khổ đau. Thì khi mà thành tựu cái trí tuệ đó, là một người chuẩn bị để bước qua thánh đạo tu được quần, thánh quả tu được quần, và tiếp tục đi cái thánh đạo cao Mudana. Thì ở đây chính cái trí tuệ này là một chi phần của cái sự tinh tấn nỗ lực. Phải nói đây là một cái giai đoạn tích cực nhất của cái pháp tinh tấn. Bởi vì khi mà một vị tu tập tuệ quán, tu tập thiền quán minh sát Vipassana, vì này có trí tuệ thẩm sát được sự sanh diệt của danh và sắc, và vì này thành tựu được cái trí tuệ trạch pháp của bậc thánh dẫn đến cái sự đoạn tận khổ đau bằng Makkhanyana hay là tuệ đạo. Và tuệ đạo ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu đó chính là cái gì nhà năng, là cái trí tuệ đoạn tận phiền não, đoạn trừ phiền não, hay đoạn ly phiền não, và thành tựu được cái trí tuệ ở trong tâm quả siêu thế, gọi là phá lấy nhà ná. Mà phá lấy nhà ná này được gọi là Anupadi nhà năng, tức là vô sinh trí, làm cho những cái phiền não nào đã được đạo đoạn trừ thì những phiền não nó không còn sanh khởi nữa. Thì như vậy thành tựu cái trí tuệ này là thành tựu cái sự rốt ráo. Phải nói rằng ở trong năm cái chi cần, thuộc năm cái chi phần của cái sự tinh tấn, những cái giai đoạn đầu là cái sự những chi phần, những cái yếu tố làm cho phát sinh lên sự tinh tấn, từng giai đoạn thấp lên cao, dễ đến khó, cho đến khi đến đỉnh điểm là phải nói là cái trí tuệ thánh quyết trạch, tức là cái trí tuệ dẫn đến cái sự đoạn tận khổ đau, thì tất nhiên phải là một cái sự tinh tấn nỗ lực tích cực. Vì vậy cho nên cái chi phần thứ năm gọi là có trí tuệ. Ở đây nếu như mà trong Đức Phật này chỉ thuyết rằng là tâm nhân quan hữu trí là có trí tuệ đó, thì trong trường hợp này là chúng ta sẽ thấy nó rất là thông thường. Nhưng ở đây được nhấn mạnh là cái trí tuệ mà thành tựu được vì có trí tuệ, chi phần của cái sự tinh tấn đó là vì thành tựu được cái trí tuệ để quán triệt danh, quán triệt danh sắc có sự sanh diệt, cái trí tuệ thẩm thấu của bậc thánh, và cái trí tuệ dẫn đến cái sự đoạn tận khổ đau. Ba cái điều đó giải thích thêm cho cái ý nghĩa về trí tuệ là một chi phần của cái pháp tinh tấn là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Tiệt Đẳng là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sau cái trường thượng tọa Tiệt sư, quý Phật tử có thấy Đại Đức Pháp Đăng còn ở trong trung không? Chúng tôi không thấy được, không biết là quý vị có thấy không? Khi nãy chúng tôi nếu như không lọt thì thấy có Đại Đức Pháp Đăng vào trung. Bây giờ thì không thấy nữa. Xin hỏi Đại Đức Huệ Tiên, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có thấy được không? Và hôm nay Đại Đức Pháp Tính có khỏe hơn một chút không? Nếu được thì xin tỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho một câu. Đại Đức Pháp Tính là có nhiều người đi tu đó, họ quan niệm rằng mình tu thì mình phải thật sự là khỏe, khỏe thì mình mới tinh tấn. Trong trường hợp thì một người ít bệnh hoạn thì người đã tinh tấn, nhưng mà cũng có nhiều người họ nói rằng mình tu mà mình con người mình nó khỏe mạnh quá, nhiều năng lực quá, thì cái đó nó cũng tốt cho đời sống tu tập của mình. Thế ý kiến của Đại Đức Pháp Tính thì cái quan niệm của một người tu tập đối với cái sức khỏe đó nó như thế nào gọi là vừa phải, nó như thế nào gọi là tốt cho sự tu tập, xin kính Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh lễ đến sư phụ Từ Siêu của Thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Hội Tiến, cùng chư tôn đức tăng để có mặt ở trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trong cái cuộc sống tu tập này thì hầu như chúng con thấy rằng là đối với một người mà tu tập thì mình có cái sự trung dung thì nó sẽ dễ tu tập. Có nghĩa là trong cái trường hợp con người mình nó không quá bị mệt mỏi, không quá bị quẫy quải, hoặc là mình không quá được cũng như là được hưởng những cái ngũ dục vân vân, thì như vậy thì mình sẽ dễ tu. Vì sao vậy? Vì rằng khi mà nếu mà mình mà quẫy quải về sức khỏe hoặc là một cái điều kiện gì đó thì phải nói rằng là rất là khó để chúng ta vượt lên để tu tập, chỉ trừ khi những người nào mà người ta có một cái sức như là người ta có một cái niềm tin, phải nói rằng là có tính lực hoặc là tấn lực thì người ta mới vượt qua nổi. Thành ra đó, nếu mà một người mà người ta quá khổ, người ta quá bị khiếm khuyết về cái này cái kia đó, người ta rất là khó tu tập. Rồi nếu mà một người mà thí dụ như là có nhiều cái lợi quá thì cũng rất là khó tu tập. Cũng như thí dụ như là mình thấy ở trong chú giải Quý Sức Ký Mất Giá cũng nói một người mà bận rộn nhiều quá với các công việc này công việc kia, mà không phải là cái công việc mà gọi là hoằng pháp hoặc là ở trong cái sự tu tập đó, thì cái người đó rất là khó tu. Thành ra đó, ở đây thì mình thấy rằng cái đời sống mà nó trung dung á, thì nó sẽ làm cho mình có cái sự mệt dễ tu. Thì đây là một cái điều chủ yếu, đây là một cái điều chủ yếu đối với một người tu tập. Nhưng mà ở trong ở gần đây đó thì khi mà Chư Tăng ở chùa Ngũ Đức đó, có đọc cái bộ vị trí để ở trong Akidam, bộ vị trí để cho sư trưởng nghe đó, thì có phát hiện ra thêm một cái điều nữa. Đối với cái đời sống của những vị tu sĩ đó, nó có những cái điều nó khác biệt nhau. Nó ảnh hưởng bởi cái thường cận y duyên. Thí dụ như có những vị thì cái thường cận y duyên là khi mà bệnh thì cái vị đó sẽ tinh tấn tu lắm, tu tập. Thì đây là những cái trường hợp mà nó thuộc về mà nó do nó ảnh hưởng mạnh của thường cận y duyên. Quý vị thấy rằng có những vị tỳ khu, ví dụ như đối với ngài Chắc Cú Bạc Lá đi, ngày khi mà lúc đó ngài bị cái con mắt nó đau như vậy, nhưng mà ngài cố gắng, ngài quyết liệt, ngài thà để mất cái con mắt bằng thịt bằng xương này, nhưng mà ngài không để thất khóc đi cái cơ hội mà để phát triển được cái tự nhãn. Thành ra ngài đã quyết liệt ngài tu tập. Thì đó là chúng ta thấy rằng có những vị do thường cận y duyên, hoặc là có những vị quý vị thấy rằng đối với cái sự mình những cái đề mục mà tu tập nó không thích hợp đi. Thí dụ như là có những vị mà gọi là đệ tử của ngài Sariputta, thì cái vị đó khi mà tu tập quán về cái đề mục thể trược thì không đắc được, không đắc được. Nhưng mà khi mà dẫn đến Đức Phật đó thì Đức Phật đã dùng thần thông của mình làm cho cái bông sen nó có cái ánh sáng. Thành ra cái vị này chăm chú nhìn và lúc đó Đức Phật đã dẫn dắt cái vị này đến thấy được cái sự vô thường khi mà cái ánh sáng nó mất đi. Thì ở đây thì muốn nói về những cái trường hợp nó ảnh hưởng về thường cận y duyên. Hoặc là có những vị tỳ kheo khi mà ngồi tu tập thì thấy cái lạnh của mùa đông rất là lạnh. Nhưng mà những vị này nghĩ rằng cái lạnh của khổ cảnh nó còn lạnh hơn, nên những vị này quyết liệt để mà tu tập, để mà vượt qua. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái bộ này nhắc đến cái thường cận y duyên, có người là có cái thường cận với cái thời tiết, rồi có những người có cái thường cận với cái khung cảnh, có nghĩa là với cái chú xứ nữa. Quý vị thấy rằng ở trong Pháp Quốc Kinh cũng có đề cập đến một cái trường hợp của một cái ông thiện nam. Khi mà ông ở chùa thì ông rất là ngoan và hiền, Chư Tăng sai làm cái gì làm cái đó. Nhưng mà mỗi lần mà cùng với Chư Tăng mà đi du phương, đi từ nơi này qua nơi kia đó, thì khi mà đi đến những cái khu rừng thì lúc bấy giờ chư tỳ khu mà kêu gọi ông giúp dùm cái gì thì ông không muốn giúp, mà ngược lại thì ông còn nhảy lên cái hòn đá hoặc là cái chỗ nào cao nhất và kêu các vị tỳ khu như là một cái người mà một cái người chúa đảng để mà kêu gọi những cái người mà dưới cấp của mình lợi gần. Thì khi mà dẫn về với Đức Phật thì Đức Phật đã thuyết pháp cho các vị tỳ khu nghe. Cái ông thiện nam này do 500 kiếp liên tiếp ông đã từng làm tướng cốt, thành ra khi mà đi băng qua những cái khu rừng thì ông ta có cái thường cận nó trở lại như xưa. Thì ở đây nói về những cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tập có nhiều khi nó ảnh hưởng về cái thường cận y duyên rất là nhiều. Có những người phải ở chung với Chư Tăng ở một cái trú xứ thuộc về chùa hay là tịnh xá vân vân, thì những vị này sẽ tu tập được. Hoặc là có những người người ta thích hợp với mùa lạnh, người ta tu tập được. Có những người người ta thích hợp với mùa nóng, người ta sẽ tu tập được. Hoặc là có những người, có những vị khi mà người ta thích hợp, ví dụ như sống trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, mà cái người đó sẽ tu tập được. Nhưng mà khi mà sống ở trong một cái hoàn cảnh nó sung túc đó, thì cái người này tu tập không được. Hoặc là có những người thì ngược lại, sống ở trong cái hoàn cảnh sung túc đó, thì sẽ tu được. Nhưng mà đối với cái hoàn cảnh mà nó thiếu thốn quá thì nó tu không được. Thì vậy thì ở trong cái trường hợp những cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tập đó, thì có khi nó sẽ ảnh hưởng thường tận duyên. Còn một cái đời sống bình thường, nếu mà vị đó có cái sự mà cân chỉnh ở trong cái đời này được á, là có nghĩa là chúng ta thấy rằng thường thường sống một cái đời sống chân dung, có nghĩa là mình không quá khổ, mà mình không có quá được hưởng thụ các cái dục công đức, thì cái người đó sẽ dễ dàng tu tập hơn. Chỉ trừ ra những người người ta bị ảnh hưởng bởi cái thường cận, thành ra người ta rất là thích tu tập những cái pháp khổ hạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị ở trong thời nay không có chịu ăn bằng muỗng, hoặc chỉ chịu ăn bằng tay thôi, thì thật sự ra mình không phải là mình đổ thừa là tại vì trong thời xưa không có muỗng hoặc nó bị thiếu thốn, còn thời nay thì có đầy đủ, cái điều đó nó không phải không, mình không đổ thừa được cái thời xưa hoặc là cái thời nay. Tại sao mà chúng tôi nói rằng là không đổ thừa cái thời xưa, quý vị? Cái thời mà ngày xưa, khi mà chúng ta thấy rằng cái thời gian đầu của Đức Phật, cái giáo pháp đang được hưng thịnh, quý vị thấy không, không phải là trong cái thời đó không có muỗng, không phải là trong cái thời đó không có dép, những cái thời đó quý vị thấy là rất là hưng thịnh. Đức vua thỉnh một ngày 500 vị tỳ kheo, rồi những vị đại trưởng giả vân vân thỉnh một ngày 500 vị tỳ kheo đi đến nhà để thọ thực, thì người ta cúng dường một lần 500 vị, rồi những cái vật dụng rất là phải nói rằng đức vua hoặc là các vị gia chủ cúng dường đến rất là nhiều, lỗi cứng lỗi mềm đầy đủ hết. Thành ra mình không thể nói rằng cái thờ đó thiếu thốn, phải ăn bằng muỗng vân vân, nhưng mà chúng ta ăn để chi? Để chúng ta biết được những cái cảm giác khi mà nó xúc chạm, hoặc là chúng ta quán xét vân vân, để chúng ta có cái sự nhàm chán. Thành ra nó có những người, người ta thí dụ như là người ta bị không biết là có phải là ảnh hưởng do nghiệp hay là do cái thường cận duyên, mà những người đó thí dụ thời nay đó người ta cúng dường chư tăng ăn bằng muỗng, bằng nĩa vân vân, nhưng mà những vị đó lại thích bốc bằng tay, bốc bằng tay. Rồi có những cái thời nay thì quý vị thấy rằng chùa chiền xây dựng sạch sẽ, rồi thiện nam tín nữ hoặc là những vị giáo tử người ta lau chùa rất là sạch sẽ, nhưng mà có những vị thì lại thích đi chân không theo cái hạnh đó rồi đi vào chùa. Thật sự đó, khi mà mình coi kỹ lại ở trong lực đó, thì những vị tỳ kheo mà người ta không có mang dép, mà người ta đi, người ta thọ trì cái hạnh đầu đà, người ta đi chân không đó, thì quý vị thấy rằng khi mà những vị này đến chùa, đến cái chỗ mà Sima Chư Tăng mà Bồ Tát á, thì những cái vị này rửa chân một cách sạch sẽ, rồi lấy miếng vẽ lau chân, lau sạch, xong rồi mới bước vào cái nền Sima của Chư Tăng. Thành ra đó, quý vị thấy rằng có những vị ở trong thời nay á, thì lại vướng vào những cái tư tưởng đó, lại thích tu khổ cực vân vân, không có chịu đi một cái con đường chung chung, thì hầu như là cái điều này là do cái nghiệp hoặc là do cái tư tưởng của những cái vị đó, nó có một cái chút gì đó nó nhầm lẫn khi mà mình coi lực chưa có kỹ. Thành ra vậy thì ở trong cái câu này thì theo con nghĩ, nếu mà như bản thân con hoặc là con nhìn một số vị thì thấy cái đời sống mình tu tập mà theo cái đường nó trung dung, có nghĩa là nó không có thiên về cái sự cực khổ quá, hoặc là nó không có thiên về cái sự lợi dưỡng quá, thì mình sẽ dễ dàng tu tập để mà mình tiến hóa, con vâng. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Con xin được giúp lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cái kinh về Đức Pháp Tính. Và thưa quý vị, có lẽ là bây giờ thì Đại Đức Pháp Đăng không có vào rung. Hôm nay chỉ có Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Huệ Tín có mặt ở trong rung. để xem được, nếu thì tòa tự sư có thể trả lời cho một câu nữa thì thỉnh thưa tòa, và sau đó thì chúng tôi xin được tóm tắt lại đề tài ngày hôm nay. Và thưa tòa tự sư, thượng tọa có còn ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ là thưa tòa tự sư hiện không có mặt ở trước máy. Dạ, có thể thưa tòa tự sư đưa tay rồi. Bây giờ tôi siêu có nhiều người họ nói, cũng đây họ nói rằng những người Phật tử nữ mà đi chùa gọi là tín nữ, những người Phật tử đi chùa là thường siêng năng làm công quả, thường siêng năng làm việc hơn là những thiện nam, là vì người nữ có nhiều đức tin. Có phải như vậy không? Tại vì ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng một người có nhiều đức tin ở Phật cũng là điều khiến người ta tin tấn, và điều đó nó có đúng như chúng ta thấy cái hiện tượng mà người Phật tử nữ thường công quả ở chùa nhiều hơn là nam, và chúng ta có học được gì từ đó chắc? Kính thỉnh thưa tòa tự sư.
Phật tử nam
Nam cư sĩ khi họ đến chùa, họ thích, họ chỉ thích làm những cái việc lớn. Ví dụ như là những cái lúc lễ lộc, họ treo cờ phướn, hay là họ làm những cái trại, hoặc là họ dọn bàn ghế, hoặc là họ ngồi đó họ tiếp xúc với chư tăng để bàn luận cái này, thảo luận cái kia, vân vân. Cái bản chất của mỗi người mỗi khác nhau như vậy. Nhưng mà ở đây đó, trong cả hai trường hợp, một người có niềm tin và một người có cái sự tinh tấn siêng năng á, hay là người có trí tuệ, tất cả các người nhà nào có những đức tánh đó đều có cái sự tinh tấn cả. Nhưng mà phải nói rằng là tất cả những người Phật tử khi đến chùa, họ có cái sự tinh tấn trong thiện pháp á, là do nhờ cái đức tin và trí tuệ. Hai cái yếu tố then chốt đó sẽ giúp cho một người Phật tử đến chùa, dù nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ, họ cũng đều có cái sự tinh tấn nỗ lực để tạo cái phước báo. Dù rằng cái phước báo nó ít, những việc nhỏ nhoi thôi, nhưng mà khi một người họ có trí tuệ, họ có niềm tin á, thì họ biết rằng Đức Thế Tôn đã dạy không nên khinh thường cái thiện pháp nhỏ, cho rằng không đáng kể, không có kết quả gì, mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng đầy bình. Hiểu được như vậy, cho nên với một người có cái sự tinh tấn, một người có niềm tin và có trí tuệ biết suy nghĩ như vậy, thì người này có sự tinh tấn, không lựa là nam nhân hay nữ nhân. Chúng ta có cái thói quen, chúng ta gọi là thiện nam hay tính nữ, là muốn ám chỉ rằng người nữ đi đến chùa có niềm tin nhiều. Còn gọi là thiện nam là những người nam, thường thường thì họ thích làm những cái việc phước lớn. Cái đó thì chỉ nói tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối được. Bởi vì có những người nam họ cũng có cái sự, cũng có cái niềm tin rất là mãnh liệt. Và cũng có người nữ khi mà họ có niềm tin và họ làm công quả thường xuyên như vậy, đó cũng là làm một điều lành vậy. Cũng là một thiện nữ, chứ không phải chỉ là tính nữ không, mà là một thiện nữ. Ngược lại, những người nam không phải chỉ là thiện nam không, mà chúng ta cần phải biết rằng làm được việc đó, họ cũng phải có đức tin họ mới làm được. Thì như vậy cũng gọi là tính nam. Thì ở đây chúng ta chỉ có thể nói rằng là những người mà có cái niềm tin để làm các cái việc phước báo thì đa phần là người nữ. Có niềm tin để làm các việc phước báo đa phần là người nữ. Bởi vì ở trong chùa chúng ta thấy cái số lượng mà nữ cư sĩ đông hơn cái số lượng nam cư sĩ. Đó là như vậy. Nhưng mà bù lại một điều là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với các bậc xuất gia là nam nhiều hơn là nữ. Các vị sư, các vị thầy trụ trì ở các ngôi chùa làm những chuyện đại sự đều là nam. Mà nữ khi ở trong cái lĩnh vực đó thì họ lại yếu thế hơn là người nam. Ở giữa cái hội chúng, một cái đạo tràng, một cái pháp hội, thì cái số lượng nam ít hơn nữ vì cái niềm tin và cái sự tinh tấn trong thiện pháp của người cư sĩ thì người nam họ lại yếu thế hơn người nữ, cho nên tất cả những cái vấn đề ấy chúng ta chỉ nhìn bằng cái trí tuệ suy xét thông thường để chúng ta thấy, chúng ta biết như vậy. Nhưng mà nói tóm lại là những người nào có cái sự tu tập được, tinh tấn trong thiện pháp được, có niềm tin được thì tất cả đều là cao quý. Và đây là câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Đệ Giáo Đoạn Tự Lưu. Rồi giờ đây chúng ta chỉ còn có 7 phút nữa là hết giờ, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú cái chuyện Thượng Tọa Đại Sư. Thưa quý Phật tử, sự tinh tấn không đơn thuần là một thái độ tích cực, mà sự tinh tấn còn cho chúng ta nghị lực, cho chúng ta sức mạnh để chúng ta dũng mãnh đi tới ở trong những Phật sự, ở trong những công việc và ở trong sự tu tập của mình. Có nhiều người thường than là lực bất tòng tâm. Tuy vậy chúng ta cũng hiểu là nếu chúng ta thực sự muốn điều gì thì cái khả năng mà chúng ta đạt được điều đó nó tùy thuộc rất nhiều vào sự quyết tâm. Người xưa họ nói rằng dù trải qua thiên sơn vạn hải vẫn phải làm, thì điều đó đều được chứng minh rất là nhiều. Do vì thay vì chúng ta nản lòng mà nói rằng mình không có duyên, hay là mình không có cái căn tu, hoặc giả là mình không có cái sự trợ giúp, thì chúng ta có thể nhìn sự việc một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn qua năm tập này. Ví dụ như là có khi chúng ta không tin tấn là tại vì chúng ta thiếu cái niềm tin ở Đức Phật. Đây là kinh nghiệm mà chúng tôi thấy được là rất nhiều Phật tử do đi hành hương về, họ tin tấn hơn. Đi hành hương ở đây là đi chiêm bái các Phật tích nơi Đức Thế Tôn đản sanh thành đạo chứng pháp luân niết bàn. Những nơi đó đó, nó khơi dậy cho chúng ta một hình ảnh rất gần, rất thực và rất đẹp của Đức Phật. Nhờ vậy đức tin của chúng ta tăng trưởng. Thưa quý vị, không có nhiều niềm tin thì chúng ta không có tin tấn. Cái đó là trường hợp thường xảy ra lắm. Trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy một điều rằng không nhất thiết chúng ta phải khỏe chúng ta mới tu được. Nhưng mà những lúc nào mà chúng ta khỏe thì chúng ta nên tận dụng cơ hội đó. Một điều thường xảy ra đó là con người lúc bị hoạn nạn, lúc bệnh tật thì nhớ đến Phật pháp nhiều, nhưng mà lúc khỏe khoắn bình thường thì lại nghĩ là bông làm chuyện khác. Bởi vì vậy sự tiến tu của chúng ta nó không có một cái nền tảng tốt. Hãy thưa với quý Phật tử như vậy là đối với việc học Phật pháp hay là hành pháp, dù là pháp hộ pháp hành, thì lúc mà chúng ta khỏe chúng ta vẫn cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là sau khi chúng ta vừa tắm xong, lúc chúng ta rất khỏe, hay buổi sáng thức dậy sau một giấc ngủ được thư giãn thoải mái, lúc chúng ta nghe pháp chúng ta thấy đêm vào lòng dễ dàng. Vì vậy chúng tôi thường nói với quý Phật tử là chúng tôi rất là thấy xót xa khi mà một số Phật tử đi chùa làm cô quả, làm rất nặng, làm rất cực. Rồi tới giờ tụng kinh thì không thiền, tụng kinh tới giờ nghe pháp chạy lên ngồi, vừa ngồi vừa thở, vừa ngồi vừa mệt. Nhiều khi ở trong trạng thái đó chúng ta không có đủ tốt để nghe pháp. Do vì quan niệm của chúng tôi là như vậy, là ngày nào mà mình làm công quả, như ngày thứ bảy chẳng hạn thì nên làm công quả, còn ngày nào muốn tu học ngày chủ nhật chẳng hạn thì mình nên chuẩn bị ở trong một cái trạng thái tốt nhất về thể lực có thể được, để chúng ta phấn đấu, để chúng ta hăng hái. Còn một điều khác mà chúng ta thấy ở tại đây đó là đời sống mình thành thực với thầy tổ, với đạo bạc. Về điểm này thì chúng ta thấy rất là rõ là người ta càng biến nhát thì người ta càng sống không thành thực. Để khỏa lấp đi những cái sự dễ ngươi, cái sự trì trệ, sự giải đại của mình. Và người ta càng thành thực thì người ta càng tinh tấn. Như lời thầy tổ tôi sư nói khi nói này, chúng ta có thành thực thì chúng ta thấy rằng để mình có thể được chấp nhận trở thành một thành viên ở trong tăng chúng, một thành viên xứng đáng, không vô phục tấm lòng của người khác, mình không thể sống ẩm ờ, sống linh trực, mà mình phải có một thái độ rất là năng động, tích cực ở trong sự tu tập. Đây là điều mà chúng tôi thường thấy rõ ràng. Có nhiều khi mình nghĩ rằng cái pháp tinh tấn với pháp chân thật nó không đi chung với nhau. Nhưng mà con người càng tinh tấn thì con người đó lại càng muốn người khác biết về con người thật của mình. Nhưng mà con người càng giải đãi biến nhát thì con người đó càng che đậy, càng muốn người khác không biết nhiều về mình. Vì điều này thì chúng ta thấy nó rõ ràng lắm. Đây là cái kinh nghiệm sống. Nên chính cái sự tinh thần đó, nó làm cho chúng ta chân thật. Mà chính cái sự chân thật đó, nó làm cho chúng ta tinh tấn. Nó cũng là một yếu tố mà chúng ta không nên bỏ qua. Bởi khi chúng ta nghĩ đến làm sao để nâng cao cái lòng hăng hái của mình. Mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến một cái pháp khác được đề cập đến trong bài học ngày hôm nay, thì chúng ta nhận thấy như vậy là có một cái thái độ cương quyết, dứt khoát đối với điều thiện. Khi mà chúng ta có thái độ này thì chúng ta thấy hãy bao giờ mình làm phước được thì làm, bây giờ chúng ta phát triển được thiện pháp thì chúng ta phát triển. Vì chúng ta hiểu là Đức Phật dạy nếu thiện pháp sanh khởi mà chúng ta không phấn đấu thì thiện pháp rất dễ bị mai một. Mà ác pháp sanh khởi mà chúng ta không diệt nó liền thì ác pháp sẽ lan nhanh. Cái đó là cái bản chất tự nhiên của thiện ác đối với phàm phu của chúng ta. Mình hiểu rõ điều đó thì mình thấy rằng mình nên quý cái thiện pháp trong đời sống. Lấy ví dụ như là cái tâm của chúng ta tinh tấn để nghe pháp, tinh tấn để hành thiền. Lúc nào mà mình phát tâm được thì cứ làm, xem đó là ưu tiên, đừng tù trừ. Tại vì hạn đi hạn lại đó thì nó sẽ mất đi. Nhưng mà đối với bất thiện pháp, mà nếu chúng ta không có dứt khoát thì nó tăng trưởng rất nhanh, giống như là cỏ dại vậy. Vì vậy, một người mà có cái thái độ gọi là dứt khoát thì thường người đó tinh khởi tâm. Tại sao vậy? Tại vì người đó hiểu rằng mình đang lội nước ngược. Người đó hiểu rằng nếu mình không cố gắng thì mình sẽ bị cuốn về phía sau. Bởi vì đôi khi Đức Phật Ngài dùng cái chữ gọi là bậc trí tinh thần giống như con tuấn mã bỏ sau lưng con ngựa hèn. Ở trong đời sống này, nếu mà mình nhìn thấy giữa thiện và bất thiện thì mình thấy rõ rằng ai sống với điều thiện, ai năng làm điều thiện thì người đó đi tới. Và những người nào mà có một thái độ không có rõ ràng đối với thiện, bất thiện, thì thưa quý vị, người đó thường bị tụt hậu phía sau, chuyện đó thấy rõ ràng. Và rồi điều sau cùng là thấy được cái sanh diệt, cái trí tuệ thấy được sanh diệt. Cuộc sống này nếu chúng ta chịu khó nhìn, nhìn kỹ và nhìn một cách khách quan, thì chúng ta thấy rằng nó là một sự đắp đổi liên hồi của sanh diệt. Và cái sanh diệt đó, đó là cái hiện tướng của vô thường. Mà chính vì chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta mới có được một điều gọi là một cái sự lựa chọn cao quý. Sự lựa chọn cao quý ở đây gọi là thánh quyết trạch. Ba chữ thánh quyết trạch thật ra rất là đẹp, thứ chữ trạch nghĩa là lựa chọn. Chữ quyết ở đây thôi, là một thái độ khẳng định của chúng ta. Và chữ thánh ở đây là cái gì cao quý, cao đẹp. Sở dĩ mà chúng ta có được thánh quyết trạch là tại vì chúng ta thấy nó vô thường. Chúng ta trở lại một hình ảnh rất đơn giản là Ngài Hòa Thượng Hộ Giác ở trong 2 năm cuối cùng trước khi Ngài mất đó. Thì điểm đặc biệt thưa quý vị, Ngài chuyển cái hướng rất là lớn từ một vị pháp sư vốn nghĩ nhớ đến những cái hoa mỹ, những cái đẹp của ngôn từ của Phật pháp. Bây giờ Ngài chuyển sang cái gì là thiết thực của đời sống. Lúc sau này Ngài thường quán về 32 thể trực. Lúc sau này Ngài thường quán về sự vô thường. Chúng tôi cảm nhận điều đó là bởi vì khi chúng tôi gặp Ngài, Ngài thường thảo luận về điều đó. Và bởi vì Ngài thấy rằng cái ngày cuối cùng của Ngài nó sẽ đến không xa. Và Ngài cũng hiểu rất là rõ là một lúc nào đó đối diện với cái sanh diệt, cái vô thường thì những thứ khác thật sự nó là những liều thuốc không có đủ mạnh, mà Ngài cần vận dụng cái tri kiến của Ngài, cần vận dụng sự hiểu biết của Ngài để tự cứu lấy chính mình. Đó là tại sao mà chúng tôi cảm nhận được là 2 năm cuối đời của Ngài, Ngài nhìn được đó. Đó là một cái thứ trí tuệ mình nhìn thấy sự sanh diệt. Có sống với một người nằm ở trên giường bệnh, có sống với một người trải qua những giây phút mà kề cận cái chết, thì chúng ta mới hiểu rằng cuộc đời này nó phù du như thế nào. Và trong sự phù du đó thì không phải là cái mà chúng ta thụ động, chúng ta buông tay phó mặc. Mà trong sự phù du đó chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật. Tại sao Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, các học hành là vô thường, các con hãy tinh tấn. Khi mình nhìn thấy cái trí tuệ, mình nhìn thấy sự sanh diệt mà khởi lên sự tinh tấn đó, nó là một cái sự chuyển hóa rất lớn giữa cái hiểu biết của con người và cái thái độ sống cụ thể. Thì mấy năm điều này cho chúng ta thấy một việc là thường khi chúng ta không tinh tấn, thường khi chúng ta không tích cực, nó không phải là lý do là chúng ta thiếu căn tu, hay là tại vì lý do là cái gì mà nó thuộc về ở bên ngoài hoàn toàn. Mà nếu chúng ta xét đến 5 điều này, hoặc giả là mình thiếu niềm tin mạnh, hoặc giả là cái sức khỏe của chúng ta nó ương yếu, hoặc giả là chúng ta sống vốn không có thành thực với những người chung quanh, nhất là thầy tổ và đạo bạn, những vị pháp lữ, hoặc giả là chúng ta thiếu cái thái độ cương quyết, khẳng định đối với thiện pháp, hoặc giả là chúng ta thiếu cái trí tuệ thấy được sanh diệt. Thì những điều này thưa quý vị, chúng ta bổ túc, chúng ta thử. Ở đây Đức Phật Ngài cũng đề cập đến một pháp, mà đề cập đến 5 pháp. Và 5 pháp này nếu mà chúng ta hiểu rõ thì thực sự nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, ngay cả những giờ phút thập tử nhất sinh ở trên giường bệnh. Chúng tôi mong rằng 5 chi phần này sẽ được cho chúng ta tâm niệm nhớ nhiều. Nếu mỗi lần trong đời sống thấy cuộc sống của chúng ta vô vị, thấy cuộc sống của chúng ta rỗng không, thấy cuộc sống của chúng ta buồn nản, thấy cuộc sống của chúng ta uể oải, thì chúng ta có thể tìm thấy được một sức mạnh, và sức mạnh đó đến từ nội tại. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đa Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có đề tài về năm tịnh cư, và vị giảng sư là Đại Đức Huệ Tín. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng Tông Rưng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.